Bây giờ chúng ta cùng để thì giờ học lời Chúa với nhau. Xin kính mời hội thánh chúng ta cùng mở ra trong sách Tiểu Tiên Tri AG đoạn 2 từ câu 10 cho đến câu số 19. Tiểu Tiên Tri AG đoạn 2 từ câu 10 đến câu 19. Chúng ta đã học rất nhiều trong sách AG trong những tuần lễ trước. Đó là một cái thời kỳ mà dân sự của Đức Chúa Trời xây dựng đền thờ. Và đã có nhiều những cái vấn đề đã xảy ra. Cho nên đây là một cái phần kinh thánh mà tôi được Chúa soi sáng vì thấy có nhiều điểm tương thích với cái hoàn cảnh của chúng ta ngay bây giờ. Để chúng ta có thể rút ra những cái bài học và sự hướng dẫn từ nơi Chúa để chúng ta làm công việc Ngài một cách tốt hơn. Kính mời hội thánh đồng đứng lên và chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Đoạn 2 từ câu 10 cho đến câu số 19. Ngày 24 tháng 9 và năm thứ 2 của Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng, nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo và chéo áo mình đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu hay là đồ ăn gì, thì vật đó có nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp rằng không. A-gê lại rằng, nếu ai bị ô uế vì thay chết đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có lây ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời rằng, các vật ấy sẽ bị ô uế. A-gê bèn nói rằng, Đức Giê-hô-va phán, dân này, nước này ở trước mặt ta cũng vậy. Cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy. Vật chúng nó dân tại đây cũng bị ô uế. Vậy bây giờ, ta xin các ngươi khá suy nghĩ. Từ ngày này về trước, khi chưa đặt hòn đá này trên hòn đá kia nơi đền thờ Đức Giê-hô-va, trải qua cả lúc đó, khi người ta đến một đống lúa tán được 20 lượng, chỉ được có 10. Và khi người ta đến bàn ép rượu, đáng được 50 lượng, chỉ được có 20. Ta đã dùng những hạn hán, ten rét, mưa đá đánh phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, mà các ngươi không trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ, hãy suy nghĩ. Từ ngày nay về trước, tức là từ ngày 24 tháng 9, là từ ngày đặt nền của đền thờ Đức Giê-hô-va, hãy suy nghĩ điều đó. Các ngươi còn có hột giống nơi hầm vựa không? Dầu cho đến cây nho, cây vả, cây lựu, cây olive cũng không có cây nào ra trái. Nhưng từ ngày này, ta sẽ ban phước cho các ngươi. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con để chúng con nhận lấy khải tượng về lời hứa của Ngài. Từ ngày này, Chúa sẽ ban phước cho chúng con. Và xin Chúa giúp cho chúng con biết điều chỉnh lại và biết bước đi, biết làm công việc của nhà Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Chúa, theo ý muốn của Ngài. Để bởi điều đó chúng con sẽ lãnh nhận được lời hứa quý báu này. Đức Chúa Trời sẽ đổ phước xuống ở trên nhà của Đức Chúa Trời và trên dân sự của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh phán dạy chúng con qua lời của Ngài trong thời giờ này. Chúng con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. Kính thưa Thánh, nếu có ai theo dõi Thế vận hội ở tại Brazil trong những ngày này đó. Thật ra tôi nói chứ còn tôi cũng chẳng có coi được. Coi loáng thoáng gì đó vài lúc bật tivi lên thôi. Nhưng mà có một cái tin tức ở trên Internet mà khi tôi đọc lướt qua thì tôi có chú ý. Đó là việc có một vận động viên rất là trẻ, thể thao gia đó ha, thì người Singapore tên là Joseph Schooling, mới có 21 tuổi thôi. Và người này vừa mới lập một cái kỷ lục về cái môn bơi bướm á. Người này lập một kỷ lục mới và phá được cái kỷ lục cũ của một trong những người được coi như là siêu kình ngư, người Mỹ. Và người này đã đi vào ở trong lịch sử của Thế vận hội luôn nữa. Nghĩa là lịch sử của Thế vận hội thế giới luôn. Là cái người đã đoạt được những cái thành tích hay là huy chương vàng hoặc là huy chương nói chung. Nhiều nhất mà chưa có một lực sĩ nào đã đạt được trong suốt cả lịch sử của Olympic. Nhưng mà người trai trẻ là Joseph Schooling, người Singapore đó, có thể nói rằng chỉ như là đàn em hay là một học trò đối với Michael Phelps, người Mỹ. Vào 8 năm trước đây thì Schooling lần đầu tiên được gặp thần tượng của mình. Thì á, lúc bấy giờ đó thì anh nung nấu ở trong lòng của mình một cái khát vọng là mình sẽ có thể không phải được trở nên giống như thần tượng của mình thôi, mà còn có thể vượt qua cả thần tượng của mình nữa. Lúc bấy giờ anh mới có 15 tuổi thôi, nhưng mà đã có một cái, xin lỗi, mới có 13 tuổi thôi, nhưng mà đã có một cái niềm ao ước là mình sẽ có thể đạt được những cái thành tích vượt qua cả thần tượng của mình luôn. Thật ra thì từ năm 6 tuổi thì cậu bé này đã từng nói với gia đình, nói với bạn bè của mình là khi em lớn lên em sẽ làm những cái việc mà người ta tưởng rằng mình không bao giờ có thể thực hiện được. Và quả thật bây giờ em đã đạt được cái khải tượng của mình, hay là đạt được cái mục đích của mình. Hẳn nhiên không phải là một điều tối ngủ sáng thức dậy mà biến khải tượng thành hiện thực được, mà trong đó đầu tư cả mọi nỗ lực của đời sống của mình thì mới có thể đạt được cái khải tượng đó và biến nó trở thành hiện thực. Cho nên người này ngày hôm nay ngay lập tức đã trở nên triệu phú, bởi vì đất nước Singapore đã thưởng ngay cho anh $1,000,000. Chưa nói tới những cái gì khác nữa. Nhưng mà cái vấn đề không phải là những chuyện tiền bạc thôi, nhưng mà nó là một cái sự thành công vang dội, vì đây là cái thành tích đạt được cái huy chương vàng của Olympic đầu tiên của đất nước Singapore. Điều này nó nói lên cho chúng ta trong đời sống của mình thì chúng ta cần phải có những cái ước mơ và những cái khải tượng lớn lao, đặc biệt là với tư cách là một cơ đốc nhân. Bởi vì chúng ta biết rằng khi một người trở lại tin nhận Chúa, Đức Chúa Trời bước vào đời sống chúng ta và chúng ta có một cái mối liên hệ với một Đức Chúa Trời toàn năng, thì chúng ta phải nhớ rằng đó, Đức Chúa Trời đặt vào trong đời sống của chúng ta một cái chương trình hay là những mục đích đầy vinh hiển. Ngài có những điều lớn lao muốn thực hiện cho và qua đời sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải biết rằng đó, một người có Chúa trong cuộc đời của mình là một người đã được định cho một mục đích cao cả, vinh hiển, và chúng ta đã có và sở hữu được từ nơi ân điển của Đức Chúa Trời á một cái nguồn lực để giúp cho chúng ta có thể đạt được cái mục đích đó. Ngài đã gieo trồng ở trong chúng ta một hạt giống như vậy, nhưng mà hạt giống đó cần phải được nuôi dưỡng thì nó mới có thể được kết bông trái. Nếu chúng ta không có dưỡng nó một cách đúng thì nó sẽ èo uột và nó không thể nào kết bông trái được. Nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng nó một cách đúng mức, đầu tư vào nó một cách đúng mức, với một cái khải tượng rằng từ hạt giống này nó sẽ sản sinh ra những cái bông trái tốt lành đó, thì bây giờ chúng ta mới có thể kết quả được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thật thấy được điều này ở trong đời sống của chúng ta. Mục sư Yong Gi Cho, một vị mục sư rất là nổi tiếng, và ông đã có được một cái nhà thờ rất là to lớn. Và cái nhà thờ này đã được xây dựng á ở tại Nam Hàn đó, ở tại Seoul. Mục sư Đông thì đã có dịp để đi đến ở tại nhà thờ đó rồi. Thì á, nó đã được Đức Chúa Trời đặt vào trong lòng của ông và hội chúng của ông về cái khải tượng sẽ có được một cái nhà thờ to lớn như vậy, ngay trong lúc đất nước của họ ở trong một tình trạng nghèo nàn. Trong những lúc mà lúc bấy giờ đó, Nam Hàn có một ước mơ sẽ được trở nên một đất nước giống như là miền Nam Việt Nam. Lúc đó người Nam Hàn hay là đất nước Nam Hàn chỉ mơ ước được như Việt Nam của chúng ta trước năm 75 đó. Ước mơ được như người Việt Nam thôi, như nước Việt Nam, miền Nam đó. Nghĩa là chúng ta biết nó ở trong cái hoàn cảnh rất là khó nghèo, khó khăn lắm. Bối cảnh lịch sử của đất nước Đại Hàn thì nó cũng giống giống như của Việt Nam chúng ta, cũng chia đôi Nam Bắc đồ này kia, phải không? Nhưng mà chúng ta biết rằng lúc bấy giờ đất nước vẫn còn nghèo nàn. Dầu vậy đó thì mục sư Yong Gi Cho đã nhận được khải tượng. Đức Chúa Trời sẽ ban cho hội thánh của ông để có thể xây dựng một cái đền thờ được coi như là lớn nhất thế giới, một cái giáo đường lớn nhất thế giới, hẳn nhiên trong hệ phái Tin Lành. Và điều đó đã trở nên hiện thực. Ngày hôm nay chúng ta được nhìn thấy. Và John Gicho đã có một cái lời nói như thế này: hãy cho tôi biết ước mơ của bạn, tôi sẽ nói về tương lai của bạn. Ngày hôm nay chúng ta có ước mơ gì trong đời sống của mình? Chúng ta có khải tượng nào trong đời sống của chúng ta không? Đâu thiếu khải tượng thì dân sự bèn phóng túng. Nghĩa là chúng ta thấy mình bị lạc mất, chúng ta sẽ lãng phí cuộc đời của chúng ta và mọi cái năng lực của đời sống của chúng ta cho những điều tạm bợ, những điều hư không, mà không thấy được những mục đích vinh hiển lớn lao mà Đức Chúa Trời đã đặt vào trong cuộc đời của chúng ta và Ngài muốn thực hiện nó. Chúng ta trở nên một người đồng công với Đức Chúa Trời để có thể biến ước mơ của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta trở nên hiện thực. Mỗi đời sống của chúng ta có Chúa, Đức Chúa Trời có một khải tượng vinh hiển cho đời sống của chúng ta. Một cái nguồn ân điển là một cái nguồn lực dư dật để có thể cung ứng cho chúng ta mọi điều có cần để chúng ta có thể biến khải tượng trở nên hiện thực. Và đây cũng là điều mà Đức Chúa Trời Ngài định cho hội thánh của Ngài là dân sự của Chúa nữa. Chúng ta trở lại với bối cảnh lịch sử của sách Tiên tri Ha-gê thì chúng ta có thể học thấy được điều này. Lúc bấy giờ, vì có tội lỗi của dân Israel miền Bắc, Israel miền Nam, Juda, họ đã phạm tội trọng đối với Đức Chúa Trời, cho nên họ đã bị sự xử phạt nghiêm minh từ nơi Đức Chúa Trời. Và sự xử phạt của Đức Chúa Trời đó, cho hôi cho vọt đó, để bỏ đi những cái điều gian ác, để bỏ đi những cái điều tội lỗi, bỏ đi những cái điều làm ngăn trở đối với mục đích của Đức Chúa Trời định cho dân sự thánh của Ngài. Và chúng ta biết cái tội lỗi lớn nhất của dân sự lúc bấy giờ là thờ lại hình tượng. Và chúng ta nhớ rằng sau cái sự xử phạt nghiêm minh của Đức Chúa Trời đối với Israel và Juda, năm 721 Israel miền Bắc đã bị chinh phục bởi đế quốc Assyri và rải tan nhà Israel ra. Sau đó, đến năm 606 thì chúng ta biết rằng miền Nam Juda thì bị đế quốc Babylon hủy diệt, đền thờ bị hủy phá và dân sự bị bắt đi làm nô lệ. Và sau sự xử phạt đó, chúng ta cần lưu ý rằng cho tới bây giờ dân Israel không còn vi phạm vào tội thờ lại hình tượng nữa. Đức Chúa Trời phải loại bỏ những điều đó vì có mục đích vinh quang của Ngài dành cho họ. Cho nên Ngài phải cất đi những trở lực. Và bây giờ chúng ta thấy sau khi Ngài đã cất những cái trở lực đó ra khỏi lòng của họ rồi, hay là khỏi dân thánh của Ngài rồi, thì bây giờ Đức Chúa Trời cho họ thấy cái kế hoạch mà Ngài đã định cho họ. Và Ngài thực hiện bằng cách là khiến cho họ từ xứ phu tù trở về. Và tái thiết lại đất thánh, thành thánh và đền thánh. Và chúng ta biết rằng đó, khi họ được trở về, nào vào năm 538 trước Chúa, thì Siru là vua của Ba Tư, hay là hoàng đế của Ba Tư, đã ký một cái sắc chỉ cho phép dân Juda từ xứ Lưu Đài được trở về quê hương xứ sở của họ và xây dựng lại đền thờ thành thánh. Và dưới sự lãnh đạo của Zorobabel, rồi sau đó chúng ta thấy là của Jehoshua, của Ezra, tiếp theo nữa là của Nehemi, thì dân Juda từ xứ phu tù trở về và việc đầu tiên họ phải làm là họ phải tái thiết lại cái đền thờ Jerusalem đã bị hủy phá. Và vào năm 536 họ khởi công cho cái việc xây dựng lại. Những cái viên đá đầu tiên đã được làm. Nhưng rồi họ làm chỉ trong một thời gian rất ngắn, khoảng chừng 2 năm thì họ ngưng công, họ không làm nữa. Và dân sự bắt đầu xoay qua việc xây dựng nhà riêng của mình. Họ bắt đầu vui hưởng về một cái đời sống mà gọi là tự do. Rồi bây giờ họ được ở trong cái xứ sở của mình. Đó. Và họ xây dựng nhà cửa. Và bắt đầu họ vui thỏa với tất cả những điều đó. Và họ bỏ phế cái công trình phải xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng cái việc đó nó đã kéo dài. Nó đã kéo dài trong suốt cả một khoảng thời gian là 20 năm. Họ đã không chịu tiếp tục để mà xây dựng đền thờ nữa. Và Đức Chúa Trời đã giấy các tiên tri của Ngài lên, trong đó là tiên tri Ha-gê, tiên tri Sa-cha-ri, tiên tri Ma-la-chi. Đó là ba vị tiên tri và ba sách tiên tri vào cuối của Cựu Ước. Thì Ngài đã sai những tiên tri của Ngài đến để tỉnh thức dân sự của Chúa. Để cho họ thấy rằng khi họ sao lãng đối với mục đích và công việc của Đức Chúa Trời đã định, thì mọi cái nỗ lực của họ cho cái công việc riêng, cho cái lợi riêng của họ đó, thì bây giờ họ đã không đạt được. Tất cả mọi cái nỗ lực của họ tưởng rằng họ sẽ có thể thâu gặt được sự thành công hay là một cái sự thịnh vượng gì đó, thì cũng chỉ là đựng tiền công mình trong túi lũng. Đựng tiền công, nỗ lực chứ mới có tiền công được, nhưng mà lại bỏ vào trong túi lũng, cho nên nó thất thoát hết tất cả những điều đó. Và Đức Chúa Trời đã cho họ biết rằng bởi vì họ chỉ lo xây nhà riêng của họ, đồ sộ nguy nga tiện nghi và cuộc sống bây giờ được thịnh vượng, nhưng mà nhà Đức Chúa Trời thì bỏ phế. Cho nên Đức Chúa Trời đã kêu gọi dân sự của Ngài hãy trỗi dậy, phải tiếp tục để làm công việc của Đức Chúa Trời, để rồi Ngài sẽ ban phước cho họ. Và chúng ta đọc ở trong riêng cái phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đó, thì đã nhiều lần Đức Chúa Trời nhắc nhở họ là hãy suy nghĩ, hãy suy nghĩ, hãy suy nghĩ. Vấn đề là suy nghĩ trong sự soi sáng của Chúa để có thể nhận ra được bản chất của cái hoàn cảnh hay là sự việc là như thế nào, và ý định của Đức Chúa Trời, giải pháp của Đức Chúa Trời là như thế nào, phương cách nào để chúng ta có thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta trong ánh sáng của ý muốn Đức Chúa Trời hay là chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ rằng đó, đời sống của chúng ta sau khi được cứu thì chúng ta giống như là một cái xe lửa mà trước đây giống như nó bị lật nhào xuống dưới hố thẳm rồi. Và bây giờ sự cứu chuộc là khôi phục nó để nó đặt lại ở trong cái đường ray. Và chúng ta biết rằng cả một đoàn tàu hỏa đó thì nó vừa có năng lực mà nó vừa có cái khả năng để mà nó có thể chuyên chở rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề của nó chỉ có thể phát huy được tất cả mọi cái sức mạnh của nó và cái ích lợi của nó khi nó đi trong đúng cái đường ray thôi. Hễ mà nó đi trật khỏi cái điều đó, trật đường ray thì chúng ta biết là nó sẽ gây bao nhiêu những cái thảm họa, không những cho cái chiếc xe lửa mà có thể cho người khác nữa. Thì bây giờ vấn đề là làm sao để giữ cái chiếc xe lửa nó phải đi trong đúng cái đường ray của nó. Và đường ray là có mục đích, có mục tiêu rõ ràng. Nó không phải là một cái nơi bất định hay là một cái nơi mà mình có thể tùy ý thay đổi, mà chỉ có thể đi trong chính cái đường ray đó thôi. Thì Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Ngài có mục đích cho đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta đi trong đường lối Ngài, chúng ta sẽ thấy được những việc lớn và những cái phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời đem đến cho, không những cho riêng mình mà còn chuyên chở đến cho người khác nữa. Tuy nhiên, cái điều đáng buồn như trong câu chuyện lịch sử của dân Israel là gì? Nửa đường gãy gánh. Và đây là một trong những cái điều mà Thánh Kinh ghi lại rất là nhiều. Không những đối với cái phạm trù của cả một dân tộc như là dân Israel, mà còn trong cái phạm vi cá nhân cũng vậy nữa. Đã có rất nhiều người họ có một khởi đầu rất tốt khi họ theo Chúa, nhưng mà họ lại không có một cái kết thúc tốt. Và sở dĩ như vậy là bởi vì nửa đường gãy gánh. Không phải là Đức Chúa Trời không có ý định tốt cho họ, nhưng mà bởi vì họ không có kiên trì bền đổ đeo đuổi theo cái khải tượng mà Đức Chúa Trời định cho mình, để bước đi trong đường của Đức Chúa Trời, trong kế hoạch, trong chương trình của Chúa. Cho nên cuộc đời của họ đã bị gãy đổ. Phải nhớ, phải luôn luôn để tâm trí của chúng ta thích hiệp với tâm trí của Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời định cho chúng ta sự thành công trong đời sống của mình, trong mọi lĩnh vực, chứ không phải chỉ trong lĩnh vực thuộc linh, mà trong mọi lĩnh vực thuộc linh lẫn thuộc thể, trong cả cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn đặt chúng ta ở đằng đầu chứ không phải đằng cuối. Ngài muốn đặt chúng ta ở trên chứ không phải là ở dưới. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng nó là ý định của Đức Chúa Trời cho tôi. Vấn đề là chúng ta phải học tập để tuôn đổ những cái điều đó ra, biến những cái điều trong ý định, trong khải tượng Đức Chúa Trời trở nên hiện thực cho đời sống của mình. Và để đạt được điều này đó, thì chúng ta phải có một cái sự bền đổ. Bền đổ theo khải tượng của Đức Chúa Trời. Mà khải tượng Đức Chúa Trời là phước hạnh. Phước hạnh lại dẫn đến phước hạnh nữa. Ơn càng thêm ơn. Ơn tỏ ra ơn. Đó. Kinh Thánh đã nói với chúng ta như vậy. Chúng ta bước tới là ơn, nhưng mà tiến bước nữa thì ơn càng thêm ơn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được rằng khải tượng Đức Chúa Trời định cho đời sống chúng ta là khải tượng phước hạnh. Nó là một điều chắc chắn. Và để đạt được điều này đó, thì điều chúng ta phải làm là gì? Ai đã từng học và được huấn luyện trong hàng ngũ nhân sự của Hội Thánh chúng ta đó, thì chúng ta biết rằng để cho một kế hoạch của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta, thì chúng ta phải uống Pepsi, nhớ không? Ai là nhân sự thì chúng ta nhớ, phải uống Pepsi thì mới có được kế hoạch. Khi chúng ta nói đến kế hoạch là biến một cái vị trí nào đó của chúng ta, một cái tình trạng hiện tại của chúng ta với bao nhiêu những cái lỗ hổng, bao nhiêu những cái vấn đề, với bao nhiêu những cái bế tắc nhu cầu gì đó, để có thể chuyển đổi nó đến một cái mục tiêu tốt lành, trọn vẹn. Đó là kế hoạch. Để biến đổi cái thực trạng thất bại hay là yếu đuối, nghèo nàn, đạt đến một cái mục tiêu cao xa, đẹp đẽ, vinh hiển, tốt lành và phước hạnh, thì phải có kế hoạch. Kế hoạch là Pepsi. Phải uống Pepsi. Pepsi là gì? Chữ P là pray. Pray có nghĩa là chúng ta đặt cái vấn đề, cái nhu cầu của chúng ta ở trước mặt Chúa. Và tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời cùng lời hứa của Ngài là gì. Pray là đức tin nương cậy ở nơi Đức Chúa Trời để phó thác cái nhu cầu, cái vấn đề của mình cho Chúa. Pray. Chữ tiếp theo, mẫu từ tiếp theo là chữ E, establish objective, là xác định mục tiêu, lập mục tiêu. Kế hoạch là phải có một cái mục tiêu phải rõ ràng. Mục tiêu á, nó vừa có tính thách thức chúng ta, không phải là trong cái tầm khả năng của con người, nhưng mà là phải vận dụng đức tin của chúng ta, vì đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời, mục tiêu của Đức Chúa Trời chứ không phải của mình. Cho nên điều đó nó cho chúng ta thấy phải vận dụng đức tin, phải với lên, phải nhảy cao lên. Mà năng lực của chúng ta không đủ, Đức Chúa Trời phải cung ứng cho chúng ta bằng cách chắp cánh cho chúng ta để có thể bay cao như chim đại bàng. Cho nên chúng ta phải xác lập mục tiêu. Chữ tiếp theo nữa là chữ P là plan, có nghĩa là chúng ta phải có chương trình. Phải có một chương trình, có mục tiêu rồi. Ước mơ, mục tiêu là một ước mơ trong đời sống chúng ta. Nhưng mà để đạt được ước mơ, đạt được mục tiêu phải có chương trình. Chương trình đó là chúng ta phải làm cái gì. Khi nói đến chương trình là nói đến việc cần làm, phải làm. Nếu không có nó là chúng ta không thể đạt được. Nó giống như là việc xây cầu vậy đó. Từ cái bờ này qua bờ bên kia, chúng ta muốn bắt một cái cầu qua, thì phải có cái plan, là một cái chương trình. Chữ tiếp theo nữa, đó là schedule, có nghĩa là phải có thời biểu, có thời gian. Chúng ta đọc trong sách Tiểu Thiên Tri Aghê này, chúng ta thấy các sứ điệp đều xác định cách rõ ràng ngày, tháng, năm luôn nữa. Đức Chúa Trời có thì giờ của Ngài. Ngài có một cái kế hoạch bao gồm từng thời điểm. Mỗi thời điểm phải làm cái việc cần thiết. Người khôn ngoan, giống như là nhiều người ở trong cái chi phái Isaka, là những người biết thì giờ và biết việc mình phải làm trong thì giờ đó. Hãy tận dụng thì giờ, hãy bắt lấy cơ hội. Đó là điều mà Phaolô khuyên chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải biết tận dụng từng cái thời cơ nào đó, phải làm đúng cái việc trong đúng cái thời điểm, thì chúng ta mới có thể thấy được những điều ích lợi. Cơ hội là một cái gì đó đem đến cho chúng ta những điều tốt lành. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải nhận ra cơ hội, chúng ta phải tận dụng cái cơ hội đó. Vì nếu chúng ta không có chú ý, cơ hội sẽ đi qua khỏi đời sống của chúng ta. Mà một khi nó đi qua rồi, chúng ta có gào thét, chúng ta có than khóc, chúng ta có van nài gì nữa, nó vẫn không bao giờ xoay trở lại. Phước bất trùng lai. Cho nên cái phước hạnh đó, nhiều khi nó không có trở lại nữa. Đó là việc mà chúng ta phải biết mình phải làm cái gì trong từng cái thời điểm. Và cuối cùng là investment. Chữ ai cuối cùng của cái chữ Pepsi đó. Investment là đầu tư. Như vậy chúng ta phải đầu tư đời sống của chúng ta. Nghĩa là đầu tư về năng lực, về tâm trí, về sức lực của chúng ta, phương tiện của chúng ta, tài chánh của chúng ta, thì giờ của chúng ta một cách đúng mức. Cho nên nếu chúng ta muốn thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời được thực thi, được hoàn thành trong đời sống chúng ta phải uống Pepsi. Và bây giờ tôi tóm lại để cho chúng ta có thể thấy như thế này. Bền đổ để mà chúng ta có thể theo đuổi cái khải tượng phước hạnh đó, chúng ta phải nhận ra cái nhu cầu của mình và trao cái nhu cầu của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ cái chuyện này nhiều khi nó cũng đơn giản quá, phải không? Mình cầu nguyện. Nhưng mà trong thực tế, cầu nguyện là điều cuối cùng mà nhiều cơ đốc nhân làm. Không phải là việc đầu tiên, mà là việc cuối cùng. Nghĩa là khi mà chúng ta đối diện trước một hoàn cảnh, chúng ta nhận ra ở nan đề của tôi là như thế này, khủng hoảng của tôi là như thế kia, nhu cầu của tôi là thế nọ, trở lực là thế kia. Rồi chúng ta mới bắt đầu á là vận dụng sự khôn ngoan của mình, cái năng lực ở trong mình đó, để coi chúng ta đối phó làm sao, theo kinh nghiệm của mình phải làm sao. Chúng ta chạy đầu này đầu kia, nhờ bà con, anh chị em, rồi nhờ mục sư, nhờ hội thánh, nhờ nhiều người quen biết. Giờ trong trường hợp này tôi phải làm gì. Chúng ta không có đặt cái vấn đề đó ưu tiên để tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời, giải pháp của Đức Chúa Trời cho nhu cầu của mình. Đó là điều dẫn chúng ta vào thất bại. Ngay khi chúng ta đối diện với bất kỳ một cảnh ngộ nào, chúng ta hãy hướng lòng về Đức Chúa Trời, đặt cái nhu cầu của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Pray có nghĩa là trao phó cái vấn đề của chúng ta Chúa và chờ đợi Chúa hướng dẫn chúng ta. Chúa ơi, bây giờ nhu cầu của con là như thế này, bây giờ con phải làm cái gì đây? Giải pháp của Ngài là gì? Và sự cung ứng, cung ứng ở đây không phải chỉ là tiếp trợ cho chúng ta về phương diện vật chất, nhưng mà nó còn là một sự soi sáng cho chúng ta biết chúng ta phải làm cái gì trong hoàn cảnh đó. Điều thứ nhì mà chúng ta thấy ở đây đó, dân sự họ tại sao mà họ nửa chừng họ gãy gánh? Họ nửa chừng gãy gánh là bởi vì họ thấy trở lực. Đọc sách Ezra, chúng ta sẽ thấy Ezra ghi lại cho chúng ta về cái tiến trình của việc xây đền thờ, còn Nehemi là xây vách thành. Thì chúng ta đọc sách Ezra, chúng ta có thể thấy rất nhiều những kẻ từ trong vòng dân Juda cho tới những cái dân mà ở trong xứ là dân ngoại bang đó, họ đã tìm đến. Ban đầu thì có vẻ như là có thiện chí, rồi chúng tôi muốn hợp tác, chúng tôi muốn đồng công để làm công việc. Nhưng mà thật ra đó, thì vì những người này là ô uế, vì những người này không phải là đến từ Đức Chúa Trời, vì những người này hành động theo những cái mục đích riêng của họ, lợi riêng của họ, mà không phải vì có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng những người lãnh đạo như Ezra đã nhận ra được cái vấn đề đó trong sự soi sáng của Chúa, cho nên từ chối. Và chúng ta biết rằng đó, điều này đó là một trong những cái rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn ôm vô hết tất cả mọi người, nhưng mà nhiều khi lợi bất cập hại. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Nếu mà là những con người xác thịt, nếu mà là những cái con người gì đó mà không theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì ở đây nói với chúng ta như thế này, là sự ô uế nó có một cái khả năng gây tác hại và ảnh hưởng hơn sự thánh khiết. Cho nên bây giờ ở đây đó, nói đến một cái vấn đề là một cái vật thánh, nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo và chéo áo mình đụng đến bánh hay là bất cứ một cái vật gì thì có làm cho nó nên thánh không? Thì câu trả lời là không. Nhưng ngược lại, nếu có một cái điều gì đó ô uế mà mình chạm đến rồi sau đó nó đụng đến những cái vật khác, ngay cả đụng đến vật thánh, thì nó có làm cho những cái vật thánh đó bị ô uế không? Thì câu trả lời là có. Bạn bè xấu làm hư thối nó tốt. Cho nên chúng ta thấy rằng Phaolô ông đã có một lời khuyên như vậy. Không phải là thối nó tốt của chúng ta biến đổi bạn bè xấu đâu, nhưng mà nếu chúng ta kết bạn với kẻ xấu, bạn bè xấu làm hư thối nó tốt. Chứ có nói cái tác dụng ngược lại. Cho nên chúng ta thấy cái sức mạnh đó là lý do mà chúng ta biết rằng đó, nó đã trở nên một cái trở lực. Cái thứ nhì là những cái cám dỗ. Những cái cám dỗ của sự thịnh vượng, những cái cám dỗ của sự ích kỷ. Cho nên chúng ta thấy rằng chính điều đó làm cho họ ngưng công, không có làm nữa. Trở lực và cám dỗ là hai điều sẽ gây ngăn trở. Đê ma đã lìa bỏ ta rồi vì người ham hố đời này. Đê ma là một môn đệ của Phaolô. Nếu mà kiên trì bền lòng đi theo thầy của mình là Phaolô trong công việc Chúa, người đã có thể trở nên một cái người được Chúa đại dụng. Nhưng mà Đê ma đã lìa bỏ vì người ham hố đời này. Chúng ta thấy ngay cả Giuđa cũng vậy. Đức Chúa Trời định cho Giuđa trong Chúa Giêsu đó trở nên một sứ đồ. Nó là một cái gì đó rất là vinh hiển và nó sẽ kéo dài trong cõi đời đời nữa. Mục đích của Đức Chúa Trời khi chọn một người nào đó ở trong công việc của Ngài, được dự phòng công việc của Ngài, luôn luôn làm cái gì đó đời đời. Và chúng ta nhớ rằng Giuđa đã tự hủy phá cuộc đời của mình và làm bể cái kế hoạch của Đức Chúa Trời, chứ không phải là Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài. Bởi vì điều này nó đòi hỏi một sự cộng tác của con người chúng ta trong chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy đó là cái trở lực. Vậy bây giờ chúng ta phải nhớ như thế này. Để giúp chúng ta bền đổ theo đuổi cái khải tượng phước hạnh, thì chúng ta phải có một cái nhìn đặt đức tin và sự trông cậy của chúng ta vượt khỏi những nan đề. Hỏi quý anh chị em, nan đề luôn luôn có trong cuộc đời của chúng ta. Chừng nào lên thiên đàng mới hết nan đề. Ngày nào chúng ta còn trên đất, ngày đó chúng ta vẫn còn đối diện với nan đề. Con cái Chúa không có phải là chúng ta không gặp nan đề đâu. Chúng ta vẫn gặp nan đề như thế. Và mọi cái nỗ lực của chúng ta nha, trong công việc, mà nếu mà chúng ta không có để Đức Thánh Linh hành động, thì chúng ta phải nhớ như thế này, nó sẽ bị chia bởi một cái quyền lực của xác thịt, của sự biến nhát, của tội lỗi, của ma quỷ. Và cuối cùng á là bằng không. Tôi đang nói đến những cái nỗ lực của chúng ta trong việc lành đó. Nhưng mà nếu không có sự cộng tác của Đức Thánh Linh, nó sẽ bị chia bởi những cái quyền lực chống đối. Và cuối cùng là bằng không. Nhưng khi chúng ta để Đức Thánh Linh đằng đầu, Ngài làm sự nhân cấp chứ không phải là Ngài sự thêm vào, cộng vào. Thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, chúng ta không thể tưởng được về cái mức hiệu quả khi chúng ta để Đức Thánh Linh làm nền tảng, là cái nguồn lực cho đời sống của chúng ta. Nó là vô hạn, kết quả sẽ là vô hạn. 5 cái bánh và 2 con cá, nếu bằng nỗ lực chúng ta chia cho vài người ăn đỡ đói, thấm giọng gì đó thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi nó được đặt vào trong tay của Chúa, quyền phép của Ngài hành động, thì nó nhân bội ra, làm cho cả đoàn dân đông hàng ngàn người được ăn một cách no nê, còn dư lại nữa. Cho nên chúng ta phải xin Chúa thấy, cho ta thấy được vấn đề này. Và chúng ta phải bởi đức tin của mình nhìn vượt qua những cái nan đề. Nan đề luôn luôn có, đừng bao giờ mong đợi không có nan đề. Nhưng mà tôi xin nói, cái nan đề lớn nhất trong đời sống của chúng ta phải giải quyết là gì? Là nan đề chúng ta không có nhìn xem Đức Chúa Trời của chúng ta trong những nan đề của cuộc sống. Đó là nan đề của mình, nó là nan đề chính, làm cho những cái nan đề kia bây giờ nó có thể làm cho đời sống của chúng ta bị hủy phá. Là tại vì chúng ta không biết nhìn xem Chúa thôi. Khi đối diện với những nan đề, mà một khi chúng ta đã đặt cái lòng trông cậy chúng ta nơi Đức Chúa Trời, trong những cái nan đề chúng ta có một cái nhìn vượt lên trên, một cái nhìn vượt qua. Vì chúng ta biết rằng đó, ma quỷ nó có thể dùng nhiều cái nan đề để mà nó làm phá hủy cái mục đích của Đức Chúa, chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta. Nó có thể đặt một cái lợi nhỏ trước mắt chúng ta để khiến cho chúng ta, vì chỉ thấy có cái lợi nhỏ đó thôi, chúng ta chăm chú vào nó và chúng ta quên đi một cái phước hạnh lớn lao trong mục đích và ý định của Đức Chúa Trời dành cho mình. Chúng ta đã bỏ cả một cái gì đó giá trị lớn lao để đổi lấy một cái điều nhỏ nhỏ bé. Và đây là một trong những cái sai lầm của rất nhiều người trong vòng chúng ta. Tại vì chúng ta sẽ thấy như thế này, không thường trong đời sống của mình á, đôi khi chúng ta chọn cái điều, những điều tốt. Không, tôi làm cái này tốt thôi, đâu có làm gì sai đâu, tôi không có làm gì phải tội lỗi đâu, tôi làm ăn, tôi kiếm tiền mà. Rồi bây giờ tôi có tiền rồi, tôi vui hưởng những cái gì mà do thành quả của tôi đã đạt được chứ. Tôi ở nhà cao cửa rộng, đi xe tốt, hay là những cái cuộc du lịch hay là cái gì đó, đâu có gì là sai đâu. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có rất nhiều những cái mà chúng ta định cho nó những cái giá trị. Đây là điều có giá trị, này cũng giá trị mà. Gia đình là giá trị, công việc là giá trị, kiếm tiền là giá trị, giải trí là giá trị, nhà cao cửa rộng là những điều có giá trị. Nhưng mà chúng ta quên rằng mục đích của Đức Chúa Trời, công việc của Ngài là một điều có giá trị phải trỗi vượt hơn. Vấn đề mà chúng ta luôn nhớ cái câu châm ngôn dạy rằng kẻ thù tệ hại nhất của điều tốt nhất là điều tốt. Nó là kẻ thù tệ hại nhất của điều tốt nhất, là bởi vì chúng ta chọn những cái điều tốt, những cái điều nó có giá trị tạm thời, nhỏ bé, mà chúng ta đánh mất điều có giá trị cao quý nhất. Đó là ý định của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta nhận thấy được điều đâu là cái điều có giá trị, thì mọi sự khác nó nằm trong cái trật tự, nó sẽ đem đến cho chúng ta những điều tốt lành. Trước nhất phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều khác nữa. Vấn đề là chúng ta định cho công việc của Chúa, ý muốn của Đức Chúa Trời giá trị nào. Nhiều khi chúng ta trở thành định nó cho một cái gì đó, nó cũng ngang bằng, thậm chí nhiều khi tệ hơn nữa, thấp hơn nữa, với nhiều cái điều khác mà chúng ta định cho nó giá trị cao hơn. Và điều này nó sẽ làm cho chúng ta đánh mất đi cái khải tượng vinh hiển và phước hạnh của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Rồi bên cạnh đó là những cái cám dỗ khác, những cái trở lực. Ma quỷ nó có thể dùng một cái khó khăn nhỏ để làm cho chúng ta bị che mờ và không thấy một cái phước hạnh lớn lao phía sau. Trả giá, đi theo Chúa, sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời, phải trả cái giá này, phải chịu thiệt thòi cái điều này điều kia, phải bị tổn hại này kia nọ. Và chúng ta vì sợ cái điều đó, cho nên chúng ta giật lùi lại, và chúng ta không có muốn tiếp tục đeo đuổi theo mục đích và ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi hầu việc Chúa, chúng ta sẽ đụng chạm cái này, đụng chạm cái kia, nỗi buồn phiền này kia nọ, những cái xung đột nó xảy ra. Thôi tôi bỏ, tôi không làm nữa, tôi không phục vụ Chúa nữa. Tôi thấy điều đó chúng ta chỉ phục vụ cái bụng mình thôi, hay là chúng ta phục vụ con người thôi, chứ chúng ta không phục vụ Chúa gì cả. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải có một cái nhìn vượt khỏi những cái nan đề, để thấy được các mục đích của Đức Chúa Trời và ân điển lớn lao của Ngài. Và điều thứ ba, đó là đức tin và sự trông cậy của chúng ta phải đặt ở nơi các bản tánh của Đức Chúa Trời và các lời hứa của Ngài. Đôi khi chúng ta đó chỉ muốn đi tìm lời hứa mà không có đặt lòng trông cậy của chúng ta nơi các thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta chỉ đi tìm kiếm tay của Ngài để giải quyết, ban cho chúng ta cái gì gì đó, cái món quà, những cái phần gì đó, của phước hạnh gì đó, Chúa đổ xuống cho cái vấn đề của chúng ta thôi, nhu cầu gì đó của chúng ta thôi. Mà thật ra chúng ta chưa có tìm Chúa, và chúng ta chưa có gõ cửa. Chúng ta nhớ ba cái mệnh đề đó, ba cái mạng lệnh đó, hãy xin sẽ được. Xin là nó nhắm vào cánh tay của Chúa và những cái phước hạnh nào đó mà Chúa đổ xuống cho chúng ta thôi. Nhưng mà tìm là chúng ta gặp được chính Chúa. Nhìn xem Ngài và chúng ta gặp được Ngài. Tìm kiếm chính Chúa. Và gõ cửa là chúng ta đi vào để chúng ta ở lại với Chúa. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta phải ở lại trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ở lại trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta mới có thể thấy được những cái điều phước hạnh Chúa ban cho. Và chúng ta thấy ở đây lời của Chúa đã dạy cho dân sự của Ngài. Bây giờ các ngươi hãy suy xét lại đi. Và hãy sửa lại. Hãy đặt định lại cho nó đúng giá trị. Hãy đặt tất cả mọi nhu cầu. Bây giờ chúng ta muốn mua cái nhà phải không? Chúng ta muốn cưới người vợ, một người chồng, lập gia đình phải không? Chúng ta muốn chọn một cái nơi ở, chúng ta muốn chọn bất cứ một cái việc gì, rồi giải quyết cái vấn đề về tài chính ở trong đời sống của mình, của gia đình của chúng ta, hay là một cái vấn đề của hội thánh. Chúng ta phải biết trao nó trong tay của Đức Chúa Trời. Và ngửa trong Đức Chúa Trời, đặt nhu cầu chúng ta trong tay của Đức Chúa Trời đi. Lạy Chúa, đây là nhu cầu của con, và ý định của Ngài, chương trình của Chúa, ân điển của Chúa là gì? Chứ không phải chúng ta tự ý lo giải quyết mọi điều. Rồi khó khăn đó, sẽ có nan đề đó. Nhưng mà không sao, vì nan đề nó là thách thức cho chúng ta để thấy được những việc lớn lao của Đức Chúa Trời thôi. Thì hãy nhìn vượt qua những nan đề. Và điều quan trọng là nhìn vượt qua những điều đó, không phải chỉ là giải quyết vấn đề, mà nhìn thấy Chúa của chúng ta trong các thuộc tánh của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, Ngài Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành, Ngài là một Đức Chúa Trời đầy vinh hiển, là đấng chủ tể hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta là như thế. Thì khi chúng ta nhìn biết Chúa là như vậy, thì có gì để chúng ta phải rung động sợ hãi cả. Và cũng không có gì làm cho chúng ta nản lòng khi đối diện với bất cứ một hoàn cảnh hay là một cái nan đề nào cả. Và phải nắm được lời hứa của Đức Chúa Trời cho mọi sự. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đặt sự trông cậy của mình ở nơi chính mình Chúa. Đừng để cho cuộc đời của chúng ta rơi vào trong cái gọi là tiền công tận phế. Hay là làm cuối cùng rồi cuối cùng cũng được gì hết. Hoặc là bán đồ nhi phế, nửa đường gãy gánh. Giống như câu chuyện bán đồ nhi phế là một cái từ ngữ là nửa đường gãy gánh. Nói nôm na là như vậy. Kể lại về một cái người, anh tên là Dương Tử, ở bên Tàu, thời Đông Hán. Là một người chuẩn bị để đi lên Kinh Đô để đi học. Chúng ta biết hồi xưa nhiều khi người vợ phải làm lũ làm việc để cho người chồng đi ăn học. Thì một lần kia đó, anh ta đi và anh ta nhặt được một cái thỏi vàng. Nhặt được đem về, anh khoe với vợ mình, thôi bây giờ là chúng ta cứ có tiền rồi, bây giờ có vàng, có tiền rồi, bây giờ mình làm này làm kia, chơi này chơi nọ, đại khái là vậy. Nghĩa là anh ta quên đi cái mục đích đáng lý mà anh ta phải hướng tới là anh ta phải đi học. Và người vợ đã có một cái lời, người đây là một người có một người vợ rất là thông minh, đã can gián với người chồng của mình. Tại sao có một cái mục đích cao quý trong cuộc đời mà anh không đeo đuổi? Chỉ vì một cái thỏi vàng anh muốn bỏ luôn cả một cái ước mơ hay là một cái mục đích cao quý như vậy? Để làm cho anh ta hổ thẹn. Và anh ta thậm chí lấy cái thỏi vàng đem quăng luôn. Đem quăng xuống sông luôn. Rồi bắt đầu thu góp hành trang đi lên Kinh Đô để học. Anh học được trong vòng vài năm gì đó, anh ta trở về nói giờ nhớ vợ quá, nhớ gia đình quá, cho nên bây giờ trở về Thì người vợ lúc bấy giờ mới dẫn anh đi đến bên cái khung cửi mà cô đang làm một cách dở dang để dệt bằng những cái sợi tơ, dệt một cái miếng vải đó mà, cái khung cửi đó. Cô mới lấy cái kéo, cô mới nói rằng nếu bây giờ em cắt những cái sợi tơ này mà em đang làm nửa chừng thì cái gì sẽ xảy ra? Thì nó sẽ làm cho cả cái miếng vải bây giờ kể như bỏ đi thôi, nó bỏ đi hết. Cho nên tại sao anh không lo đi học hành mà bây giờ anh bỏ đi về? Phải coi cái chuyện tình cảm vợ chồng là cái mà tạm thời, trong khi cái mục đích kia là một cái mục đích vinh quang mà anh đáng phải theo đuổi đó. Đừng có để cho những cái điều như thế này, tình cảm cá nhân hay là cái gì đó gia đình, mà nó làm cho anh giống như là bỏ phế, mà điều này làm cho anh hổ thẹn mà anh bỏ cái đó, anh đi trở lại kinh đô. Hỏi quý bạn chị em, chúng ta phải nhớ, nếu chúng ta muốn đời sống của chúng ta đạt được những khải tượng vinh hiển, chúng ta phải học tập khép mình vào kỷ luật. Nếu mà đời sống chúng ta thích cái gì, chúng ta chạy theo cái đó mà không có một cái mục tiêu, không có một sự đầu tư, thì giờ chúng ta, năng lực của chúng ta nó tan loạn lắm. Có những người họ hỏi tôi chứ, tại sao một sự nhớ kinh thánh đồ nhiều? Đó là tại vì tôi đầu tư. Tâm trí của tôi nó giống như một cái ngăn tủ, nó có từng cái ngăn, nó có đủ, chỉ có một cái khả năng chứa chừng đó thôi à. Nếu tôi lấy ba cái đồ linh tinh mà tôi nhét vào trong đó, tâm trí của tôi nó đủ thứ tùm lum ở trong đó, thì lời Đức Chúa Trời không còn chỗ nữa. Cho nên tôi có rất nhiều cái dở, tôi dở trong nhiều lĩnh vực lắm. Nhưng mà tôi xác định rằng, vì tôi là người được Chúa kêu gọi vào chức vụ mục sư, thì tôi phải đầu tư cuộc đời tôi vào trong lời Đức Chúa Trời thôi. Cái gì dở thì được, chứ còn lời Đức Chúa Trời không được phép dở. Cho nên chúng ta phải xác định, nếu một người muốn thấy được những việc lớn của Đức Chúa Trời, có những người là Chúa kêu gọi tôi là mục sư rồi gì, Chúa kêu gọi tôi hầu việc Chúa, đủ chuyện hết á. Nhưng mà nhìn vào đời sống của họ thì trôi nổi, chạy theo những cái chuyện gì đâu không á. Không phải là chuyện xấu, nhưng mà nhiều cái giải trí, vui chơi, thậm chí là những cái mà mình cho nó là lợi ích nữa, nhưng mà mình đánh mất đi điều mà cuộc đời chúng ta đáng phải đầu tư cho sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, cho mục đích của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không có bán đồ nhi phế, nửa đường gãy gạch. Đây là việc mà lời Đức Chúa Trời qua rất nhiều những tấm gương đã nhắc nhở chúng ta, từ hội thánh cho tới từng đời sống cá nhân theo Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta không bỏ cuộc. Winston Churchill trong một lần, trong bài diễn thuyết của ông ở tại một trường đại học, chúng ta biết đó là thủ tướng nước Anh rất là nổi tiếng, và ông là một cái người mà đã có thể đương đầu được trước thế sự lúc bấy giờ trong đệ nhị thế chiến. Tưởng chừng nước Anh có thể bị chiếm bởi quân phát xít, nhưng mà ông đã kiên cường để đưa dân tộc của mình, đất nước của mình đến chỗ đứng lên và sẵn sàng để có thể đối phó với quân thù, và cuối cùng là đánh bại nó. Cho nên chúng ta thấy ông đã nói như thế này trong một bài diễn văn tại một trường đại học. Ông kết thúc cái bài diễn văn của mình, ông nói: đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ, never give up, never give up, never. Ông chỉ nhấn mạnh như vậy thôi và làm nức lòng tất cả những sinh viên. Họ đã đứng lên để cống hiến cuộc đời của mình cho đất nước. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta nhìn xem Chúa của chúng ta và nghe lời hiệu triệu của Ngài. Chúa nói rằng kể từ giờ này, kể từ ngày hôm nay, ta sẽ ban phước cho các người. Ta sẽ ở cùng các người. Xin Chúa cho chúng ta thấy được khải tượng. Chúa cho chúng ta xây cái đền thờ đó không phải chỉ là để chúng ta có một cái chỗ, nhưng mà còn cho các mục đích vinh hiển của Chúa. Vinh quang của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang của nhà trước nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đeo đuổi cái khải tượng đó và hết lòng để cống hiến cho sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và Chúa, chúng con xin Ngài ban ơn để lời của Ngài dứt dấy mỗi tấm lòng của chúng con. Con không biết được về những vấn đề, nhu cầu trong đời sống của con cái Chúa, là Chúa họ đang có điều gì phải đối diện trong hoàn cảnh của mình chăng? Xin Ngài lấy lời của Chúa buổi sáng hôm nay để họ biết đặt nhu cầu đó trong tay của Đức Chúa Trời. Không phải họ lập trình cho chính mình để giải quyết, nhưng mà Chúa ơi, họ để cho Đức Chúa Trời soi sáng và hướng dẫn, hầu cho thấy được chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không đến bên cạnh cuộc đời của chúng con để ban phước cho chương trình và ý định của chúng con đâu. Ngài chỉ đến để đổ phước của Ngài trên chương trình và ý định của Ngài mà thôi. Xin Chúa hãy dạy chúng con để tìm biết chương trình và ý định của Chúa cho cuộc đời chúng con, cho từng hoàn cảnh của cuộc sống chúng con là gì. Và Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con thật sự học biết để uống Pepsi. Chúng con học biết trao cuộc đời của chúng con và mọi vấn đề của đời sống chúng con cho Chúa. Chúng con vẫn còn phải đối diện với rất nhiều trở lực, nan đề, cám dỗ. Nhưng cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài luôn đủ cho đời sống của chúng con. Hãy cho chúng con nhìn lên, vì chúng con đang ở có một cái nan đề lớn trong cuộc đời của chúng con. Đó là chúng con không nhìn xem Chúa giữa những nan đề của cuộc sống. Chúng con biết rằng khi chúng con đặt lòng trong cậy của chúng nơi Chúa, chúng con thấy những điều lạ lùng của Chúa được bày tỏ ra. Chúa ơi, Ngài há không làm cái việc đó giữa vòng chúng con trong những ngày này sao? Chúng con tưởng chừng như bế tắc. Chúng con tưởng chừng như là mình, ôi Chúa, phải gặp nhiều cái khó khăn. Nhưng Đức Chúa Trời đã mở một con đường vượt quá sự suy tưởng lẫn sự cầu nguyện của chúng con. Để cho hội thánh của Ngài, ngày hôm nay chúng con đã có được những cái phần phước hạnh lạ lùng mà Đức Chúa Trời đổ xuống. Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con thấy được Đức Chúa Trời ở với chúng con trong những ngày này. Và Ngài luôn ở với chúng con trong mỗi hoàn cảnh. Ngài ở với hội thánh mà Ngài cũng ở với từng con cái của Chúa nữa. Và Đức Chúa Trời không chỉ ở đó, mà Ngài còn có ý định, Ngài còn có những mục đích, Ngài còn có những cái chương trình luôn với tất cả mọi nguồn lực của ân điển Ngài dành cho chúng con nữa. Vì Đức Chúa Trời là nhân từ. Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành, là một Đức Chúa Trời toàn năng. Và Ngài là cha của chúng con. Xin hãy giúp cho chúng con vững tin ở nơi chính mình Chúa. Để chúng con nhìn xuyên qua, vượt qua khỏi những nan đề trong đời sống chúng con, để thấy được Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, thấy được các giải pháp và đường lối của Đức Chúa Trời. Thấy được ân điển của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Và xin cho chúng con neo niềm tin và sự trông cậy chúng con nơi chính mình Chúa. Để chúng con không bỏ cuộc. Để chúng con không nản lòng. Chúng con không thả trôi cuộc đời của chúng con theo tình cảm của mình. Chúng con không thả trôi đời sống của chúng con theo những cái sự đẩy đưa của hoàn cảnh. Nhưng mà chúng con neo niềm tin của chúng con nơi chính mình Chúa. Vì chúng con biết gió ngược nó cũng sẽ làm cho cánh diều được bay lên cao. Đừng để chúng con buông xuôi, đừng để chúng con bỏ cuộc khi chúng con đối diện trước những cơn gió ngược. Chúng con chèo chống một cách khó nhọc giữa những cái cơn sóng. Đức Chúa Trời vẫn ở đó. Chúa của chúng con vẫn ở đó và Ngài sẽ giúp cho chúng con. Khi có cần, Ngài có quyền để làm cho nó bão tố trở nên yên lặng. Và Ngài cũng có quyền để có thể đưa chúng con vượt lên trên những ngọn sóng đó nữa, để vào được bến bờ bình an. Nguyện Chúa cho chúng con vững tin ở nơi chính mình Chúa, để chúng con thấy được những điều tốt lành của Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Và chúng con trong công việc của nhà Chúa, xin Ngài cho chúng con thấy đó là việc ưu tiên. Đừng để cho chúng con coi những ngày nghỉ, đừng để chúng con coi những ôi Chúa cuộc vui, đừng để cho chúng con coi những lợi lộc nào đó mà nó có thể thế chỗ cho những gì chúng con đáng phải dâng lên cho Chúa. Về thì giờ, về năng lực, về mọi điều trong cuộc đời của chúng con. Vì Ngài là có giá trị hơn tất cả mọi sự. Hãy giúp cho chúng con qua lời của Ngài để chuyển đổi cuộc đời của chúng con, Chúa ơi. Và những cái gì nó đang cầm giữ đời sống chúng con, ôi Chúa, những cái gì nó đang mời gọi chúng con, những cái gì nó đang, ôi Chúa, làm cho chúng con bị lôi cuốn, mê mẩn đến mức chúng con mất đi khải tượng mà Đức Chúa Trời định cho cuộc đời chúng mình. Xin Ngài cho chúng con cắt bỏ những điều đó. Và xin Chúa giúp cho chúng con theo đuổi khải tượng phước hạnh của Ngài cho đời sống của mình, cho hội thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ di chuyển qua bên nhà thờ mới để rất nhiều công việc phải làm. Cũng như trong tuần lễ mới này có rất nhiều chương trình sinh hoạt, đặc biệt là có hai buổi bồi linh. Chúng con xin Ngài sức dầu đặc biệt ở trên tôi tớ của Chúa là mục sư Hùng, Trần Minh Hùng, mà Chúa gửi đến cho chúng con, để dùng ông ở trong công việc nhà Chúa và đem những cái điều tươi mới, phước hạnh, dứt giấy cho hội thánh của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì thi giờ tốt lành. Cảm ơn Chúa về mọi sự. Chúng con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hoặc quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.